This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng. Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không? Bạn của tôi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đại Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Ông Hoàng Tính khỏe không?
Ông về cũng
có ở trong ra thấy thời tiết rất là đẹp, nắng chan hòa luôn. Nhưng mà ra hơi lạnh thật chiêu.
thời tiết hay gọi là rất là đẹp. Thưa quý vị, ngày hôm nay như quý vị thấy hiện tại là 48 độ, cao sẽ lên 62 độ và thấp tối hôm nay 41 độ. Ngày hôm nay có mưa hay không? Hiếm có mưa lắm. Nói là hiếm có mưa, thật sự ra hiếm có mưa ban ngày. Thưa quý vị, nếu mà buổi tối nha, quý vị cẩn thận là cũng khoảng nói là tối khuya, thực sự ra thì cũng được bước qua của cái ngày hôm sau thì chúng ta sẽ thấy những cái trận mưa trong cái khu vực Đà Lạt và quốc của chúng ta. Nhìn vậy chúng phải dậy đâu, bắt đầu ngày mai thì chúng ta sẽ thấy ông trời ông bắt đầu ông lạnh lạnh hơn chút xíu thôi nha. Mà nói chung ra sau cơn mưa trời mát mát lạnh lạnh nha thưa quý vị. Rồi không biết là sau cơn mưa trời mát mát lạnh lạnh rồi sau khi mình talk show như vậy, không biết tình hình kinh tế thị trường nó có lên xuống xuống nóng nóng lạnh lạnh không bạn?
Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lên nhẹ thôi. Thí dụ nghĩ rằng nó sẽ lên không có nhiều, thậm chí có thể nó sẽ là con số đi xuống nếu từ bây giờ đến chiều không có một cái biến cố nào khác xảy ra. Bởi vì Bộ Thương mại report cái GDP 5.2% trong một cái quý 3 thì Thí dụ thấy rằng nó có một cái gì đó nó không được accurate lắm, cái thứ vị tức là cái estimate của họ thôi. Nhưng mà Thí dụ thấy rằng cũng có thể nhưng mà Dũng sẽ gửi về cái chi tiết về cái thông tin thì và chúng ta sẽ thấy rằng wow, nó có cái gì đó nó không có an tâm lắm nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones lên được 44 điểm, 35.461 điểm. Nasdaq thì lên 45 điểm, 14.327 điểm. S&P 500 lên 14 điểm, hiện tại là 4.568 điểm. Dầu thô thì giảm 65 xu, 75 đồng 76 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 2 đồng 40 xu, 2.062 đồng 50 xu cho một ao vàng. Chỉ còn có khoảng trên 10 đồng nữa thôi là vàng sẽ chạm được cái con số kỷ lục mới, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm và 30 năm thì vẫn như vậy, tức là 7.2% và 7.73% cho 30 năm. Vàng thì mua vào 72.400.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam và bán ra 73.620.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái GDP của Hoa Kỳ lên được 5.2%. Sau khi thông báo rồi thì nó rằng wow, cái second estimate tức là cái sự đoán vào phần 2 đó rõ ràng hơn, là sau khi trừ những cái inflation seasonal swings thì họ nói rằng wow, nó khoảng 4.9% từ tháng 7 cho đến tháng 9, và tính theo cái annual tức là tháng 7 tháng 9 năm ngoái so với tháng 7 tháng 9 năm nay thì cái GDP nó tăng được 5.2%, chính xác là 4.9%. Thì tính theo mùa như vậy thì thật sự con số nó không chính xác, nếu mà tính trọn năm thì ok hơn. Nhưng mà thì mình thấy rằng có thể đúng, cũng có thể nó hơi sai một chút xíu. Bởi vì khi mà theo mùa thì mình thấy rằng từ tháng 7 tháng 9 có những cái ngày lễ xảy ra thì người ta sẽ tiêu xài, như là 4 July, vân vân. Rồi nếu mà thì mình nghĩ rằng tháng 4 tới đây, cái quý 4 tới đây, cái quarter tam cáo nguyệt thứ tư có thể nó sẽ rất là cao về cái GDP, bởi vì so với năm ngoái mình không biết, nhưng mà nó chỉ trong ngoái 3%, năm nay nó là 3.5 thì nó lên 0.5% thôi. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có lên, tại vì cái con số sale ngày hôm nay những về cái online Black Friday và theo cái report của Bộ Thương mại nữa thì họ cho biết rằng rất là cao. Ví dụ nghĩ rằng người dân Hoa Kỳ tiêu xài rất nhiều trên cái Cyber Monday, hay đặc biệt hơn suốt trong cái năm vừa rồi đó, người Mỹ tiêu xài rất nhiều tiền trên những cái trang web nhiều hơn, tức là mua online, tại vì work from home cũng là một trong những cái vấn đề mà tạo cơ hội cho nhiều người mua online. nói thì hơi thủ phàng, nhưng mà làm một việc ở nhà, ví dụ đã từng làm việc ở nhà work from home, quý vị, chúng ta rất là thoải mái ngồi web browser, tại vì chúng ta có một cái system nó run. Khi chúng ta log in thì nó phải lên để nó anh này đang làm việc, nhưng mà log in rồi thì để một bên, chúng ta có thường có 2-3 computer ở nhà lận, nên ta log in một cái, còn cái kế bên là cái để web browser thôi. Nên khi mà web browser coi vòng thì nó tạo cho người ta ham mê của mắt mua đồ, ô đẹp quá, mua thì mua rất là nhiều đồ, coi order đồ rất là cái không phải là dùng đoán đâu, nhưng mà đó là cái tình hình chung chính cá nhân mình tức là một cái kinh nghiệm bản thân của mình, nên mình biết ngồi ở nhà mà làm việc rất là dễ, gọi là mình mua đồ rồi mình coi những trang mạng xã hội nó cũng rất là dư giờ, cái thứ gì. Nên cái report ngày hôm nay mình nghĩ rằng wow, nó thực tế nó có lên, nhưng mà nó chỉ tính theo annual, tức là tính theo cái season, tức là cái mùa thôi, cái thứ gì, seasonal. Cái bản tin kế nữa là bản tin mà Dũng cho rằng cũng có thể cái report ngày hôm nay của Bộ Thương mại nó cũng có phần đúng, nhưng cái phần thiệt hại lớn là bởi vì người dân Mỹ mua gọi là record và cái Cyber Monday online cao trên 12 tỷ. Và cái con số này khi mà đưa sàng lọc ra thì cái Adobe Analyst thì họ đưa ra cái con số data, họ quăng ra nó là 4 up to 43%, tức là con số này nó tăng lên đến 43% người Mỹ sử dụng cái chương trình Buy Now and Pay Later. Ví dụ nó gửi bản tin này ngày hôm qua rồi, tức là cái nợ của người dân Hoa Kỳ sẽ chồng chất lên, cái thứ vị mình không biết là người Việt Nam có hay không, nhưng mà theo Dũng nghĩ rằng chắc rất là hiếm người Việt Nam sử dụng cái chương trình gọi là Buy Now and Pay Later. Không biết tuổi trẻ teenager con em quý vị như thế nào, nhưng mà thí dụ nghĩ rằng chắc cũng có được sự giáo dục của cha mẹ là không có nên sử dụng nợ nần nhiều quá, không thì chúng ta cũng không để con mình thiếu thốn như vậy. Nhưng mà người Mỹ họ xài một cách gọi là bất cần. Có thể qua một cái đại dịch vừa rồi thì họ nghĩ rằng life is short, đời sống mình nó ngắn ngủi, thôi thì xài đi, chết thì xóa nợ thôi. Cũng có thể mình ví dụ bây giờ mình thiếu nợ cả 100.000, 200.000, mình chết rồi xù thôi chứ sao bây giờ, đúng không? Nên có thể họ suy nghĩ một cách nông cạn, hiển cận để mà họ xài tiền một cách gọi là thoải mái, vô tội vạ. Còn sống thì trả payment hàng tháng, dường như hàng tháng kêu trả minimum payment là 20, cả 20. Còn nếu mà chết thôi quê xu. Thật sự ra cái cách sống cẩu thả này thì cũng không có khuyến khích đâu. Nó cũng rất là, nói về cái phần tâm linh thì chúng ta cũng không nên làm điều đó. Thượng đế cũng đâu vui vẻ khi chúng ta làm như vậy đâu, đúng không? Nên thấy rằng người Mỹ ngày hôm nay họ xài tiền một cách rất là cẩu thả, cái việc dùng cái từ chính xác là cẩu thả. Và cái online record đến nỗi mà bây giờ thì cũng nghĩ rằng nếu mà xài cái Cyber Monday là cái Black Friday nữa, nên người Mỹ xài cái vấn đề này. Nếu mình dùng nhắc lại nha, cái Buy Now Pay Later nó không phải là đơn giản. Nếu như chúng ta trả góp gì đó 100 đồng, chúng ta chỉ phải trả mỗi tháng 25 đồng, trả trong vòng 4 tháng là hết 100 đồng. No interest, no penalty, no fee at all. Nhưng chỉ cần miss một cái thôi, ôi trời ơi, nó cộng tựa lừa vô hết. Có thể 100 đồng lên 120 đồng, 130 đồng, rất là đơn giản, rất là dễ. Cái gì? Thật sự ra người ta hỏi là, ủa tại sao vậy, ta làm gì? Người ta cần cái cash flow trong 10 người, thế nào cũng dính người. 10%, 100 người dính 10 người, thì họ cũng có tiền lời còn hơn ôm một đống tiền đại đó. Thí dụ chúng ta hiểu, thì cũng có 100 đồng. Ok, 100 đồng hôm nay, ngày mai cũng là 100 đồng nếu Dũng không đầu tư. Ví dụ là nhà băng đi, bỏ vớ một cash 100 đồng. Nhưng mà Dũng cho mỗi người mượn 10 đồng. Mỗi người mượn 10 đồng xài đi. Trả đúng thời điểm, không đúng mỗi người trả tôi 1 đồng. Ok, trong tháng đó, trong 10 người đó dính 2 người. Thí dụ như vậy ha, thì Dũng có được 102 đồng. Đồng ý không? Tức là mình cho mượn ra thì mình lại có tiền lời về liền, có lợi nhuận về liền. Mình phạt người ta 2 đồng. Còn thiếu 100 đồng hôm nay cứ bỏ, ngày mai cũng 100 đồng, thì nhà băng cái cách họ như vậy, cho anh mượn thoải mái anh xài đi, nhưng mà nếu mà anh không trả là tôi lấy lời, tôi lấy tiền phi, tôi lấy tiền phạt đủ thứ hết. Thì cái cách đó của nhà băng ít thôi, nhưng mà họ cũng gom nhiều cách chương trình như vậy thì họ mới đủ tiền để họ run được cái số tiền mà họ đầu tư, cái thứ việc. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng, cái thứ việc. Hai cái bản tin này thì cũng nói rằng tham thì thâm, cẩn thận. Phải nói rằng cái thời điểm này kẻ gian nó tinh vi lắm, cái thứ việc, tinh vi vô cùng. Và cái bản tin này không phải là lần đầu tiên Dũng gửi vị nhiều lần rồi. Chúng ta nên cẩn thận. Thời điểm này thì kẻ gian nó chỉ đánh lên lòng tham thôi. Chúng ta thấy rằng ở Việt Nam có những cái câu chuyện mà tham mà gọi là mù quáng luôn á. Nhưng nhớ dù ai mà rớt một chỉ vàng đi ngang qua cái lụm lên cái người đi sau đó, ê tôi thấy anh lụm chỉ đó, cái người nó ồ vậy hả, giờ anh có nhiều tiền đưa tôi đưa chỉ cho anh. Cái người kia móc hết túi tiền đưa xong rồi lấy chỉ vàng đây và đem về, chỉ đó chỉ vàng giả. Thì chúng ta hiểu cái câu chuyện đó không? Tức là mình thấy người ta lụm được tiền, hết kệ lụm cho họ lụm đi, cũng đứng là ồ tôi thấy anh lụm nha, lụm cái nhẫn vàng đó. Ôi đừng có la, giờ anh cứ anh chia đôi. Rồi giờ anh có nhiều tiền đưa tôi đi, anh giữ chỉ vàng này đi. Cái chuyện nó giống như vậy. Đưa tiền móc túi ra hết rồi lấy chỉ vàng, thấy mà ồ mình có lý rồi đem về chỉ vàng giả. Rồi không được cái gì hết. Đó là cái cách mà người ta đánh lên cái lòng tham của mình. Mà tin này, trong thời điểm này không phải là lúc này mới có, mà lúc này có nhiều hơn. Những cái website Lululemon nè, Nike nè, Adidas nè, LV nè, QC nè, rất nhiều. Gửi email cho quý vị. Dù gửi email lên đó là ồ Lululemon, gửi email rằng hey tôi có 90%, 70%, 80% sale. Vào đó coi, ồ mặt hàng đúng 100% Lululemon hết luôn. Nó copy hoàn toàn 100% những cái website nó link vào cái Lululemon đó. Nhưng mà có một cái thì nhớ nha, lululemon.com ở cái chữ cuối cùng .com nó có cái space nhỏ mình không thấy. Nhưng mà chỉ cần đổi cái domain khác một cái chữ thôi là cái domain nó khác rồi. Ví dụ người ta gửi cái email mà dù như đánh là dũngngô.com đi at yahoo.com, mà chúng ta chỉ cần dũngngô space at yahoo.com đi thì nó không qua, tại vì cái space đó nó không có recognize được là cái address của email này đi đâu tôi không biết. Thì cái trường hợp giống như vậy, tụi nó register một cái domain hoàn toàn khác y chang, nhưng mà nó chỉ sửa lại một cái là .com, nó space nhỏ thôi là nó gửi đến vị, dù nó gửi email đến lululemon.com. Ồ, Dũng ơi, tôi có một cái chương trình bán 80-90% gọi là xả đồ mà inventory. Tham quá, vô mua quá chừng mua 400-500 đồng luôn. Submit đi, gửi credit card vô, mấy tháng sau không thấy đồ, gửi lên nhà băng. Không gửi nhà băng, họ gọi lên Lululemon trước. Hey, tại sao đồ chưa gửi về? Nó anh mua hồi nào? Mua là ngày 2 tháng trước rồi. Nó 2 tháng trước thì cho cái order number đi. Đưa không có, không biết đâu hết. Cái gửi qua nhà băng, gọi nhà băng, nhà băng. Cái thẻ tôi gửi cho Lululemon mà nó không. Cái thẻ của bạn trả cho một công ty nào đó bên Trung Quốc. Té ra là bị lừa. Nên nhớ nha, một cái gì mà nó gọi là, nó sao mà, it gọi là, sao ra, good to be true. Khó mà tin được là cái này là thiệt. Thì chúng ta, thôi kệ, bỏ đi, đừng có tham, coi chừng bị thâm. Thứ hai, Realtor. Riêng về năm 2022 đó, FBI cho biết rằng có trên 11.000 trường hợp, chính xác là 11.727 trường hợp đã lừa gạt về bất động sản, và có số người bị thua mất tiền đó lên đến 396 triệu Mỹ Kim. 396 triệu Mỹ Kim. Cái trường hợp như thế này, trường hợp Dũng đang ngồi nhà mở email lên thì có một email, hay là trên một cái Facebook là một trong những cái trang mạng xã hội mà chứa đựng nhiều kẻ lừa gạt nhất. Cái Dũng nhắc lại nha, chứa đựng nhiều kẻ lừa gạt nhất. Và Facebook có hiện lên land on sale 1 triệu, bây giờ bán 400.000. Click lên liền, cái gì đây rẻ vậy, bà ơi coi, đánh lên lòng tham đầu tiên. Thí dụ như 300.000 bây giờ bán có 170.000 thôi, cần tiền gấp. Thứ nhất, gia chủ cần tiền gấp. Đây là những cái territory lừa gạt, những cái yếu tố họ lừa gạt này như này. Thứ nhất là rất là cần tiền, phải bán gấp. Thứ hai là cái land này, chúng tôi ở Mỹ, nhưng mà chúng tôi ở Lào, Campuchia, Việt Nam hay là ở châu Âu gì đó, chúng tôi không ở Mỹ, chúng tôi cần bán gấp. Chứ không có bay qua được. Tất cả đều online hết, làm việc qua email, làm việc qua tất cả mọi thứ. Chúng ta không gọi được, chúng ta không gọi video được, chúng ta không có gì khác ngoại trừ là check chat trên của email này nọ, xong hết rồi. Rồi, tất cả mọi thứ dùng là qua cái remote paperwork, ngay cả chúng ta qua cái search của agent là online hết. Cái land của họ, cái nhà đó hay là cái rent đó, way over cái market value, phải mua bán gấp. Và chúng ta đến cái nhà địa chỉ có luôn, ví dụ như ở đâu đó chúng ta đến có luôn, nhưng mà trước đó chúng ta để ý là nó không có để cái size for sale. Ok, trường hợp như thế này là 1000% là lừa gạt, nên quý vị đừng cẩn thận, đừng có tham hay thăm. Không biết nghe hai cái chương trình này quý vị có người nào bị chưa? Dũng hy vọng là không. Còn nếu đã bị rồi thì làm ơn chia sẻ thông tin này cho người ta biết là có chừng bị lừa, có chừng bị lừa rẻ quá. Ông hồi xưa nó cũ rẻ cũ hồi ha. Đúng là cẩn thận, cái này không có hồi gì hết đó. Cái này là không có để hửi luôn chứ đừng có hồi. Tức là hoàn toàn nó lừa gạt luôn quý vị, nên chúng ta cẩn thận. Hy vọng là trong tương lai có những bản tin vừa Dũng gửi vị thì chúng ta ít bị lừa lại quý vị. Xin lỗi lại Hoàng Tính.
Đó cũng là một trong những cái điều mà hôm qua Tính có mở miệng, Tính nói, Tính sẽ mình mới nói cho quý vị bà con đồng hương biết. Mà ngày hôm nay thì Tiến Dũng cũng đã nói cho quý vị bà con đồng hương rồi, cho nên họ đánh vào lòng tham của chúng ta trên Facebook, trên những cái website giả tạo. Quý vị cần phải có một cái sự so sánh và tính toán so đo thật kỹ càng. Anh em chúng tôi phải là không phải nói rằng là mình ngăn cái dòng buôn bán hay hoặc là cái mần ăn của quý vị, nhưng mà trong cái vấn đề mà Facebook thì chúng ta cần phải lưu tâm đến lường gạt rất nhiều. Lường gạt rất nhiều ngăn từ quý vị, cho nên hãy tránh xa những cái trang web ở trên Facebook và những cái trang web giả tạo. Ngoài những cái trang web đó thì chúng ta còn thấy nhan nhản ở bên ngoài với những cái thủ đoạn mà họ rất là tinh vi để mà họ lừa gạt chúng ta, để mà họ kiếm được cái tiền của chúng ta, phải gọi là muôn hình vạn trạng. Tính cho đến giờ phút này, thượng vàng hạ cám, tất cả mọi thứ họ đều đánh vào cái lòng tham của chúng ta. Tham thì thâm, quý vị cần lưu ý điều đó. Cho nên tiết kiệm tiền là để lo cho cái vấn đề gia đình và cái cuộc sống của mình, chứ mà tiết kiệm tiền để cuối cùng chúng ta tuôn ra một phát mất trắng hết toàn bộ ngang từ quý vị, đúng không bạn của tôi?
Chính xác anh Hoàng Tính. Mình cứ xét kỹ lại như Dũng cái bản tin này thì Dũng cũng nhắc nhở quý vị đó, khi mà chúng ta mua nhà mua cửa hay là chúng ta mướn nhà ở đó, chúng ta nên qua một cái người realtor. Tôi cũng nhớ ở cái của người realtor đã từng làm trong đài đó, Thiên Hạnh đó, cũng như một vài người khác cũng rất là giỏi về cái market ở Dallas, ở Texas mình đó, nên chúng ta cũng phải kiềm như là tôn nữ vân vân, thì chúng ta có thể gọi những người đó hỏi là cái nhà này có thiệt hay không, thì người ta sẽ giải thích cho vị, chỉ cần tốn vài trăm nếu người ta thật sự muốn mua, còn hơn chúng ta mất đi mấy chục ngàn hay cả trăm ngàn, 200 ngàn mà không biết được. Nên cần một cái người realtor thiệt là biết cái tình hình nó như thế nào, để họ vào họ coi search, cái đất này đó cái chủ tên nó đúng rồi, nhưng mà có số địa chỉ này để em liên lạc trước khi chị trả tiền nha, thì chúng ta thấy là peace in mind. Chúng ta tìm một người nào gọi là expert hay là cái người chuyên môn đi. Còn không như bị mất tiền thì rất là tội nghiệp. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên radio Sài Gòn Đánh Lát 11:60 AM. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn.